Thống kê chính thức cho thấy kinh tế tăng trưởng 3,1% nhờ vào 1% từ xuất cảng và 0,4% từ tiêu dùng của dân. Thủ tướng Malcolm Turnbull nói đây là con số tăng trưởng nhanh nhất từ 3 năm qua.
Các dấu hiệu mạnh mẽ xuất hiện trong các tài khoản quốc gia hôm nay. Cho đến nay, mức phát triển kinh tế đều tốt đẹp, thế nhưng có nhiều nguy cơ ở phía chân trời. Chúng ta hiện ở trong một tình trạng kinh tế thế giới không ổn định. Có nhiều cơ hội, thế nhưng cũng nhiều thách thức.
Tổng trưởng Ngân khố Scott Morrison nói rằng những con số này không phải là bất ngờ, nhưng ông cũng tỏ ra dè dặt.
Nó khẳng định sự chuyển tiếp trong nền kinh tế mà Thủ tướng và tôi đã nói đến trong nhiều tháng qua. Sự chuyển tiếp đó đang diễn ra, nhưng chúng ta không thể dễ ngươi. Nhưng những con số thống kê cho thấy sự chuyển tiếp đang vận hành tốt.
Chuyển tiếp đây là chuyển tiếp từ giai đoạn bùng nổ của ngành quặng mỏ sang một giai đoạn bền vững hơn. Nhưng phát ngôn nhân ngân khố của đối lập ông Chris Bowen nói rằng nền kinh tế vẫn đang rất mong manh và con số tăng trưởng chỉ là nhờ vào xuất cảng mà thôi. Hôm nay, Thủ tướng Turnbull đã nói chuyện với các doanh gia tại Brisbane và cam kết một ngân khoản 15 triệu đô la giúp cho các doanh nghiệp khởi sự. Thủ lãnh đối lập Bill Shorten thì hứa hẹn đầu tư 98 triệu đô la cho các trạm trung chuyển để các cộng đồng cư dân chia sẻ điện lực từ những nguyên liệu có thể tái chế.
Chúng tôi muốn bỏ tiền vô những trạm này để người tiêu dùng có thể tận dụng những kỹ thuật tái chế năng lượng. Rõ ràng là các hội đồng cần phối hợp với nhau để giúp cho những người thuê nhà, chính phủ cũng được hưởng những thành quả của cuộc cách mạng năng lượng tái tạo này.
Liên quan đến chính sách tạm trú và tị nạn, thì phe đối lập liên bang nhắc lại quan điểm của họ là sẽ tái định cư người tị nạn chứ không giữ họ ở ngoại quốc một cách vô thời hạn. Tuy nhiên, ông Bill Shorten phản bác những chỉ trích cho rằng Úc là nước kỳ thị và bài người Hồi giáo khi nhốt người tị nạn ở ngoại quốc. Ông Shorten nói rằng đảng lao động sẽ ưu tiên tìm nơi định cư cho những người còn bị giam trên đảo Nauru và Manus.
If we get elected, I will send my immigration minister.
Nếu đắc cử, tôi sẽ gửi ông tổng trưởng di trú ngay khi chúng tôi tuyên thệ để ngồi xuống bàn thảo với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc về việc định cư trong vùng trở thành sự thực. Chính phủ này đã làm rất ít trong việc tìm cách di chuyển người tạm trú và các cơ sở đến các nơi định cư trong vùng và các quốc gia đệ tam nhận người định cư. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không mở lại con đường giữa Java và đảo Christmas.
Trong một diễn biến khác, làm người ta nhớ đến cuộc bầu cử lần trước khi một ứng cử viên địa phương đã bị châm chọc vì không nắm rõ chính sách của đảng mình. Khi được hỏi về chính sách thuế hưu bổng, thượng nghị sĩ đảng Xanh, bà Sarah Hansen-Young nói rằng đảng của bà sẽ đánh thuế hưu trí giống như thuế thu nhập vậy.
Chúng tôi nói rằng để khiến cho vấn đề công bằng, quý vị sẽ trả mức thuế ngang bằng với lợi tức kiếm được, như trong trường hợp góp vào quỹ hưu bổng. Tại sao lại không? Tại sao lại không giống như nhau?
Sau đó, bà Hansen-Young đã phải nói lại. Còn Ngoại trưởng Julie Bishop, một nhân vật cao cấp của liên đảng, đã không giải thích được những thay đổi mà chính phủ muốn thực hiện trong hệ thống hưu bổng. Hôm nay, bà Bishop đã phải chống chế như sau.
Những gì tôi nói hôm qua là mục tiêu của chúng tôi khiến cho kế hoạch hưu bổng tồn tại được, cũng như có sự thống nhất và bảo đảm cho nó công bằng.
Hôm qua thì Thủ tướng Turnbull tuyên bố nếu liên đảng tái đắc cử, chính phủ sẽ chi hàng triệu đô la để thành lập chương trình sáng kiến diệt trừ ung thư ở trẻ em. Trong khi đó, một di sản của thế giới, rạn san hô Great Barrier Reef, nhận được lời cam kết của đảng lao động với 500 triệu đô la để chặn đứng tình trạng san hô bị bạch hóa. Thủ lãnh đối lập ông Bill Shorten nói đây là gia tài của đất nước và nó đang cần được bảo vệ.
Rạn san hô của chúng ta cũng là cột sống của nền kinh tế miền viễn Bắc của Queensland. Hàng năm có 2 triệu du khách đến viếng nơi này. Rạn san hô giúp tạo ra 70.000 công ăn việc làm và đem về 5,7 tỷ đô la cho kinh tế của chúng ta. Vì vậy, rạn san hô quan trọng cho môi trường sống cũng như cho kinh tế của nước Úc và sự tồn tại của nó đang bị đe dọa.
Liên đảng cũng nhìn nhận những mối đe dọa cho rạn san hô Great Barrier Reef và cam kết 6 triệu đô la để đóng thêm một chiếc tàu dùng để diệt trừ loại sao biển có gai, vốn cũng là một đe dọa cho san hô.